Tất nhiên là mình đổi, nghĩa là những cái tướng dở, những cái thân xấu mà thành cái tốt đẹp, cái vi diệu được, là bây giờ không còn bám vào cái ngã. Còn nếu mà cái gọi là cái vi tế lưu trú, tức là những cái mà sanh diệt mà nó nhỏ nhiệm, mà nó coi như gọi là giống như là cái ngủ ngầm đó, những cái đó mà nó được lặn hết á, thì ở đó mới là coi như thật sự là giết sạch, thấy không? Thì cái đó mới gọi là chỉ còn một cái đại duyên giác sáng soi. Thì đến đây á thì gọi là mới gọi là thật sự là hoàn toàn thôi dứt á. Cho nên về đâu phải dễ. Nhiều khi rồi mình thấy cái lý không mà mình nói nghĩa là lý thì nó không sanh tử sẵn vậy rồi, nhưng mà sống được như vậy đó, nghĩa là đến cái vi tế lưu trú này mà đều lặng thì làm sao mà lặng được cái chỗ đó. Tất nhiên đây là phải dứt được cái mạng căn của mình đó, dứt được mạng căn thì mới dứt sạch được. Bây giờ mình nói gì nói, nhưng mà nhiều khi là những cái dòng niệm của mình đó, giờ nghĩa là bảo nó dừng bật lên, nó dừng bật hết rồi, nó có nổi. Khi nó tạm dừng đó chút rồi nó cũng nổi lên, thì đâu có, chưa có cắt đứt được. Cho nên ở đây á là muốn nhắc là cốt á, quan trọng á là buông cái ngã này, tức là buông cái ngã tưởng này, là nhận rõ cái linh chi, cái hằng hữu của mình đó là cái mà nó không nương tựa cái gì hết đó, thì sống với cái đó thì mới là đi ở tự do. Chứ còn nhớ tới cái ngã tưởng này, tức là còn có chỗ nương, mà còn có chỗ nương tức là còn có chỗ lệ thuộc. Làm gì làm mà còn nhớ tới cái ngã tưởng này là còn có chỗ lệ thuộc thì đi tức là bị nó dẫn. Nghĩa là đây làm sao sống, chỉ sống với một cái linh chi đó, tức là nói cho gần hơn á, sống với một cái biết mà nguyên dạng, thấy không? Coi như một cái thể biết nguyên dạng như nó là nó thôi, chứ không nương tựa cái gì hết, không có một bạn bè gì hết á, thì đó là cái chỗ nghĩa là tự do, chỗ giải thoát. Còn có nương tựa là còn có chỗ để đi. Đó là ngài Quy Phong ngài dạy rất là kỹ. Còn tới hòa thượng Viên Ngộ nói, thở xưa bậc đạo cao đức dày bảo người đã thoát căn trần nên quằn mặt ấn 20-30 năm dụng công phu một cách lạnh lẽo lặng lặng, vừa có mãi mai chi kiến liền quét sạch, cũng chẳng lưu lại dấu vết càn quét. Ở trên bờ bên kia buông tay quên hẳn toàn thân thì chắc chắn được sống rất thích thú, chỉ sợ khởi cái biết về hành động ấy thì cái biết đó là tai họa vậy. Thì thấy không? Nghĩa là còn khởi cái biết mà về hành động đó đó cũng là tai họa. Nghĩa là người mà đạo cao đức dày á, thấy không, mà thoát được căn trần là phải quằn mặt ấn. Quằn mặt ấn là sao? Đây ngài dạy là 20-30 năm dụng công phu một cách lạnh lẽo lặng lặng, vừa có một mãi mai chi kiến liền quét sạch hết, nhưng mà cũng không có giữ lại cái dấu vết này của cái quét nữa. Còn thấy có mình quét á, không thì cũng chưa được. Cho nên chỗ này đâu phải dễ rồi. Nghĩa là đã thật sự là người thoát khỏi căn trần, quằn mặt ấn thì sống nghĩa là công phu một cách nghĩa là thầm đó, thầm lặng lặng như mình, chứ không có phô trương. Còn bây giờ có khi á thì mới ngộ chút rồi thì sao? Thì muốn nghĩa là phô, muốn phô trương, phô bày ra ồn ào để cho người ta biết mình đã ngộ, hoặc là cho biết mình là có cái chi kiến thiền, chi kiến đạo gì đó. Cho nên ở đây ngài nói là đây là phải quét sạch, không vừa có một mãi mai chi kiến thì quét mà không để lưu lại cái dấu vết để quét nữa. Cho nên là cái chuyện mà ngài tức là vua Thánh Tông mà khi mà có làm lễ trong cung đó, mời các vị thiền đức đều tới, thì vua Thánh Tông mới sắp xếp là coi như mỗi vị mà để mà trình với kiến giải của mình á, thì mỗi người trình kiến giải thế này thế kia rồi rốt cuộc rồi thì ông vua Thánh Tông thấy nghe là cũng không nhận ai hết. Ông nói là chỗ thấy của ai cũng đều là dính bùn kẹt nước hết. Thì đưa qua tới ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì ngài trình sao? Ngài trình cái bài kệ, Ngài viết ngay cái bài kệ là kiến giải, trình kiến giải, thì tợ ấn mắt thành quái. Ấn mắt thành quái rồi á, thì rõ ràng thường tự tại. Nghĩa là còn có đem cái kiến giải để mà trình á, đem kiến giải trình giải thì giống như là ấn mắt mà thành quái. Cái này ấn mắt này thành là chốt chốt, thấy như có qua đốm lăn xăng thì thôi. Bởi vì sao? Còn có kiến giải để trình ra, tức là sao? Đó. Còn có cái giải này để mà trình ra thì cái đó là những cái mà gọi là chữ nghĩa, những cái mà nghĩa là còn bị biết, còn chỗ cho ta thấy được, còn thật sự là chỗ sống đó không? Thì giống cũng như là Ngài Đam Nguyên, Ngài nói như sao, chỗ đó mắt Phật cũng còn chẳng thấy nữa thì trình gì, lấy gì để trình? Nghĩa là mắt Phật cũng còn không dồn thấy được nữa thì lấy gì để trình? Còn có cái chỗ để lấy để trình đó thì đó là còn chỗ để cho người ta thấy được. Cho nên đây là Ngài nói như vậy đó, thì giống như ấn mắt thành quái rồi. Khi ấn mắt thành quái rồi đó, qua được cái đó rồi đó, thì mới rõ ràng thường tự tại. Cho nên ở đây Ngài nói vừa có mãi mai chi kiến thì quét sạch, chứ không phải là thấy mình nghĩa là có chi kiến này có chi kia là tự hào. Cho nên nói rõ hơn á là ở đây là phải, tức là mình phải âm thầm, chỗ này là âm thầm mà công phu cũng như ngu như dại, gọi là như ngu như dại đó, quên hẳn cái tướng ngã này. Cho nên đây mới nói là giống như bên kia bờ kia mà buông tay á, quên hẳn toàn thân, không còn nhớ tới cái ngã này nữa, chứ còn thấy có ta chứng ta ngộ đó thì vẫn còn dấu vết của sanh tử trong đó. Rồi nhiều khi là sợ người ta không biết mình ngộ, còn muốn làm cho khác thường để người ta biết là mình ngộ nữa thì càng đi xa nữa. Cho nên ở đây là phải sạch hết cái đó, mà vừa khởi cái biết về những hành động đó thì cái đó cũng còn gọi là tai họa nữa. Nhưng là khởi cái biết về hành động ấy, tức là sao? Khởi cái biết về hành động ấy tức là còn có cái ta trong đó. Ta biết cái đó, cho nên vậy cũng còn dấu vết của cái ngã trong đó. Cho nên đến đây á, nếu người thực sống trong đó rồi thì phải sao? Nếu đã thực sống rồi, mình có sức sống chân thật rồi thì cần gì người ta biết? Biết cũng được, không biết cũng được. Còn sợ người ta không biết đó, thì rõ ràng là còn có cái ngã nó lòn ở trong đó. Cho nên là muốn tỏ bài để cho ta biết mình. Cho nên khi mà mình muốn tỏ bài để cho ta biết mình đó, thì đó là trình bày cái ngã ra. Đó là rõ ràng như vậy. Cho nên đây, Ngài nói rất là kỹ. Phải quên hẳn toàn thân. Mà là còn chỉ sợ là còn khởi cái biết về cái hành động đó nữa. Khởi cái biết về hành động đó cũng là tai họa. Phải là tột như vậy đó, thì mới thật là triệt. Thì vậy, để thấy không phải dễ dàng. Thấy cái chưa phải xong. Ở đây Hòa Thượng Đại An, thế nào? Hòa Thượng Đại An nói, ta ở Quy Sơn 30 năm, ăn cơm Quy Sơn, ỉa cứt Quy Sơn mà chẳng học thiền Quy Sơn, chỉ chăn một con trâu cổ, tức con trâu đực. Nếu nó lạc vào đám cỏ thì kéo nó ra, còn nếu nó chạm vào lúa mạ của người thì đánh lôi ra. Điều phục đã lâu, thật dễ thương, vì nó đã chịu nghe lời, nay nó đã biến thành con trâu trắng. Lộ lộ tức là sờ sờ, thường ở trước mặt, suốt ngày đuổi cũng chẳng đi. Nghĩa là Ngài nói là ở Quy Sơn 30 năm đó, cũng không có làm cái gì khác hết, chỉ có chăn trâu thôi. Chỉ chăn trâu thôi, hãy nó lạc vào cỏ kéo lại, còn chạm vào lúa mạ người thì đánh lôi ra. Trong khi đó, mình bây giờ thì còn nhiều khi còn thấy ở đây làm cái này làm cái kia. Nghĩa là còn thấy có chỗ làm, có công phu làm. Còn đây nó là, tức là ở đó tu mà giống như không có gì khác để tu, chỉ là sống trở về cái chỗ chân thật đó thôi, chứ không có thêm, không có được gì khác nữa. Điều phục mà lâu ngày như vậy cho nó thuần thục rồi á, thì giống như là con trâu trắng mà sờ sờ trước mặt á, đuổi không đi á, thì lúc đó mới là lúc an ổn. Còn mình bây giờ nhiều khi mình cũng học, mình cũng nói được cái trâu trắng là trâu trắng sờ sờ thôi. Nhưng mà sự thật đó là cái lý là nó trâu nắng chờ chờ, Nhưng mà chưa thả cá thì hở ra cái thì nó mất liền. Ở đây á, là muốn nói rằng khi mình sống được thuần thục ở trong đó rồi á, thì giờ dù cho muốn quên nó cũng không quên nữa. Muốn quên cũng không quên nữa. Trong khi đó bây giờ mình là muốn nhớ mà nó cũng còn quên. Là cố nhớ mà nó còn quên. Còn kia là muốn quên mà cũng không quên nữa. Thì gọi là mới sờ sờ. Cho nên là chỗ này là phải chỗ sống chân thật. Mà muốn sống chân thật chỗ này thì không phải một ngày, hai ngày. Cho nên đây ngày đó, ngày Đại An đó là 30 năm ở đó. Nhưng không phải một ngày, hai ngày. Nghĩa là nếu mà trâu á, mà còn phạm vào ma nè, còn phạm vào cỏ, hở ra thì nó liền chạy, nó đụng đầu này, đụng đầu kia, đụng người này, đụng người kia đó. Thì còn phải lo, nghĩa là điều phục nó dài dài, chứ còn đừng có dội hài lòng trên kiến giải suông. Nghĩa là hở ra cái thì nó đụng người này, đụng người kia liền. Thì vậy là đâu phải sợ sợ. Cho nên nếu có sợ sợ là cũng sợ sợ trên cái lý thôi. Vậy cho nên ở đây là phải, nghĩa là phải thật sự công phu mà nó miên mật đó. Đến cái lúc mà nghĩa là luôn luôn mà nó trước mặt mà muốn quên cũng không quên đó. Thì mới là sờ sờ được. Đó là nói về ngày Quy Sơn. Quy Sơn đây là Quy Sơn Đại An, chứ không phải là ngày Quy Sơn Linh Hữu. Còn thiền sư Viên Ngộ nói sau khi nhận được ý chỉ phải miên mật tương tục gìn giữ khiến không gián đoạn để mà trưởng dưỡng thánh thai, dẫu cho gặp cảnh giới ác mà vẫn có khả năng dùng được định lực chánh chi kiến dung nhiếp nó khiến thành một phiến, thì cơn biến đổi lớn sanh tử chẳng đủ làm động lòng mình, hàm dưỡng được lâu năm sẽ thành con người vô vi vô sự đại giải thoát, đâu chẳng phải là chỗ làm đã xong, việc hành cước đã rồi ư? Tức là ngài Viên Ngộ này dạy cái phần này cũng là những kinh nghiệm. Sau khi mà nhận được cái chỉ rồi á, là phải miên mật tương tục sống, giữ gìn không cho gián đoạn, thì cho đến nghĩa là khi mà gặp cái cảnh giới ác đi nữa thì vẫn có khả năng dùng định lực mà tránh cái kiến đó, tức là cái mà sáng suốt đó, cái mà thấy được đó đó, nó dung nhiếp được, thấy không? Làm chủ được thì mới gặp cái cơn biến đổi sanh tử mới không có động lòng. Chỗ này là mới thật là khó. Nghĩa là khi một phen mình sáng rồi á thì phải sao? Nghĩa là một phen sáng rồi thì phải làm cho nó sáng mãi không cùng. Nghĩa là một phen sáng là phải cho nó sáng mãi không cùng tận, chứ không phải chỉ chớp sáng ra thôi, nhiêu đó thì đủ rồi. Mà làm sao một phen sáng là phải kéo dài sáng mãi không có dừng, không có cùng tận. Đó thì mới là thật sự có cái sức sống chân thật. Cho nên như vậy thì dù trong cái nghịch cảnh thì nó vẫn sáng. Nghĩa là trong cái nghịch cảnh nó vẫn sáng, trong cái hoạn nạn, trong cái bệnh hoạn vẫn sáng, rồi trong cái sanh tử vẫn sáng, thì mới có sức sống thật. Còn bây giờ bình thường thì sáng, thấy không? Nhưng mà trong nghịch cảnh nó hết sáng, hoặc là trong bệnh hoạn, bệnh thường thường thì còn dễ, nhất mà những lúc mà bệnh mà nó ngặt nghèo á, lúc đó mà vẫn sáng được, thì mới là không mất. Cho nên nếu mà không khéo như vậy đó, không chỉ cái chớp nhoáng cái này thôi, như đó thôi, thì lâu ngày nó nhạt dần, thì rồi cũng sống trở lại những cái tập khí như cũ. Cho nên đây là phải làm sao cho nó luôn sáng như vậy, thì mới có cái sức sống mà gọi là đây ngài nói gặp cảnh giới ác cũng vẫn có sức sống. Thí dụ như là chuyện mà của ngài Thiền Sư Kỳ á, tức là Thiền Sư Kỳ là cái tức là rồi là ngài là người ở quê tại Long Thành ở Tần Châu đó. Ban đầu thì đắc pháp với ngài Hòa Thượng Thái ở cái chùa Thiên Thánh, nhưng về sau thì lại nương với Thiền Sư Huệ Nam ở Hoàng Long. Tức là đắc pháp thì đắc pháp với ngài Hòa Thượng Thái ở chùa Thiên Thánh, cho nên gọi là Thiên Thánh Thái. Nhưng mà khi mà nương á, vì sao nương mà nói pháp thì lại nói pháp với ngài Thiền Sư Huệ Nam ở Hoàng Long. Cho nên là khi mà gọi là Thiền Sư Huệ Nam thấy ngài Thiền Sư Kỳ này có cái sở đắc khá, coi như gọi là đúng đắn lắm, cho nên rất là đối đãi đặc biệt tốt, do đó cho nên mới sai ngài Thiền Sư Kỳ này trụ ở cái chùa Hưng Quốc. À, thì lúc mà lên khai đường thuyết pháp, tức là khai đường mà ban đầu đó, tức là ngày mà khai đường ban đầu đó để mà ra mở màn đó, à, thì thường thường ngày xưa khi mà cái vị mà mới coi như là đắc pháp rồi được ra mà lãnh coi như giống như trụ trì để mà hướng dẫn khai đường mà cái ngày khai đường đầu tiên đó, thì khi mình niêm hương, à, niêm hương thì có trong đó có kể nguyện là phải nói lên là mình là nói pháp ai, nói pháp ai, thấy không? À, thì khi đó thì ngài Thiền Sư Kỳ này thì ngài bèn niêm hương cái ngài gọi là tác bạch ngài, trong đó ngài trình ngài nói là ngài nói pháp ngài Thiền Sư Nam, tức là đắc pháp với ngài Hòa Thượng Thái, nhưng mà lúc này thì lại nói pháp gọi là ngài nói pháp với Thiền Sư Nam. Thì khi đó đến vào trong đêm cái thì ngài nằm mộng ngài thấy, thấy vị thần mới báo cho biết rằng thầy á, nếu mà thầy gặp cái bệnh dữ tức là cái duyên hết, tức là nếu khi mà thầy gặp cái bệnh dữ á, thì đó là cái duyên thầy hết. Nói xong thì liền ẩn mất. Thì ngài như vậy ngài trải qua 13 năm thì quả nhiên ngài bị cái bệnh hủi. Khi bị bệnh hủi thì ngài mới nghỉ việc ở trong chùa, trở về là phía tây ở Long Thành để cất cái am nhỏ ở dưỡng bệnh thôi, tức là nghỉ việc trụ trì đó. Thì khi đó thì ngài Thiền Sư Kỳ đó có vị tăng trẻ tên là Khắc Từ, vị này đã lâu coi như lâu ngày nương với ngài Dương Kỳ, đây cũng là một người gọi là coi như xuất sắc ở trong cái tổng lâm đó. Thì ông vị tăng Khắc Từ này á mới trở về để mà nuôi bệnh cho ngài Thiền Sư Kỳ. Nuôi bệnh chắc có hiếu, tức là theo hầu đó, nghĩa là gọi là ông đi khất thực ở trong sớm, gió mưa lạnh nóng gì là cũng giữ một mực để mà cho trọn một cái đời của ngài Thiền Sư Kỳ nữa thôi. Thì một hôm Thiền Sư Kỳ ngài mới bảo với ông Khắc Từ rằng sở đắc của ta thì thật là ở nơi Hòa Thượng Thiên Thánh, tức Hòa Thượng Thái, nhưng vì sao á, ta thấy đạo hạnh của ngài Hoàng Long đều là quý trọng, cho nên tâm có chỗ kính mộ, do đó mà nói pháp ngài Hoàng Long. Há bảo rằng nửa đời mà cảm bệnh dữ, nay mai đã trả xong, xưa kia thần tiên thì phần nhiều nhân bệnh dữ mà được gọi là tiên đạo, bởi do cắt bỏ trần lụy, giữ lấy cái nếp sống thuần dương, do đó nhân quả mà đưa đến phúc, tức là nhân cái quả mà được đưa đến phúc. Còn ta chẳng nhân đây thì đâu được có việc ngày nay. Hiện giờ nắm đứng cũng do ta, buông đi cũng do ta, nắm đứng buông đi thải được tự lại. Sư bằng hư một tiếng liền dây lâu có thể liền là thoát, tức là tịch. Khi trà tỳ có mùi hương lạ, có xa lợi, thì đó gọi là trong cái cảnh giới ác mà vẫn làm chủ, vẫn có cái định lực để mà dung nhiếp chuyển hóa. Bởi vì ngài ban đầu thì đắc pháp cho Hòa Thượng Thánh, nhưng mà sau thì lại nói pháp mà Hoàng Long thì giống như hơi quên gốc, cho nên cũng có cảm cái ác báo. Nhưng mà khi cảm ác báo vậy, nhưng mà ngài có cái sức nghe là định lực, có sức mà làm chủ, cho nên ngài cũng chuyển được. Vậy cho nên đừng có nói rằng ngộ rồi không còn nhân quả. Nhưng mà đây là người có cái sức nghe là định lực sâu, cho nên người ta chuyển hóa được. Còn nếu mà không có thì theo đó mà đi vào cái chỗ là ác, là nguy hiểm. Cho nên mà muốn được như vậy thì không phải là chuyện nói lý suông được. Thành ra bình thường thì nói nghĩa là ở đâu cũng là thiền thì cũng được đi. Nhưng mà tới mấy chỗ này thì không phải dễ. Cho nên ở đây là phải miên mật tương tục không gián đoạn. Đó là cái chỗ căn bản là cần phải nhớ. Thiền sư Hưng Thiện Duy Phan được vua Hiến Tông thỉnh vào cung, quan Thị Lan Bạch Cư Dị từng hỏi rằng đã gọi là thiền sư tại sao thuyết pháp, đã là thiền sư thì sao còn thuyết pháp, tức là thuyết pháp là phải là pháp sư. Thì ngài Duy Phan ngài đáp: vô thượng bồ đề mang ở thân là lực, nói ở miệng là pháp, hành ở tâm là thiền, ứng dụng có ba nhưng chỉ có một mối. Ví như nước sông Hoài, sông Hán, tùy theo chỗ đặt tên, tên tuy chẳng phải một mà tánh nước không hai, lực tức là pháp, pháp chẳng rời thiền, tại sao trong đó lại lầm khởi phân biệt? Rồi Quang Thị Lan tức là bà chư vị đang mới hỏi, đã không phân biệt thì lấy gì để tu tâm? Thì ngài đáp, tâm vốn không thương tổn, đâu cần tu sửa, không lựng nhơ cũng sạch, nhất thiết đừng khởi niệm. Thì ông mới hỏi, nhơ chẳng nên niệm thì phải, còn sạch cũng chẳng nên niệm nữa sao? Thì ngài đáp, như không nên bỏ một vật gì hết vào trong con mắt, thì mạc vàng tuy quý nhưng rơi vào con mắt cũng thành bệnh. Ông lại hỏi thêm, vô tu vô niệm thì đâu có khác gì với phạm phu,